Kính mời các anh các chị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha rất là hay, liên quan đến mẹ Maria. Đầu đề của nó là cầu nguyện trong mối hiệp thông với mẹ Maria. Rất là hay, không thể bỏ qua được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngày mai đó là ngày lễ Đức Mẹ thụ thai lời nhập thể. Do đó nên hôm nay áp ngày lễ đó, Đức Thánh Cha đã nói về Đức Mẹ cầu nguyện trong sự hiệp thông với Đức Mẹ. Hay lắm các anh chị. Chúng ta đọc bài này cũng là để dọn mừng cho lễ mẹ ngày mai nữa đấy. Xin chào anh chị em thân mến. Hôm nay bài giáo lý này tập trung vào việc cầu nguyện trong mối hiệp thông với mẹ Maria. Bài giáo lý này xảy ra trúng ngay vào ngày áp lễ trọng truyền tin. Chúng ta biết rằng đường lối chính yếu của việc Kitô hữu cầu nguyện đó là nhân tính của Chúa Giêsu. Thật vậy, lòng tin tưởng tiêu biểu cho việc cầu nguyện của Kitô hữu sẽ vô nghĩa nếu ngôi lời không nhập thể để cống hiến cho chúng ta mối liên hệ con cái với cha của người trong thần linh. Chúng ta đã nghe thấy trong sách thánh về việc quy tụ của thành phần môn đệ của những người phụ nữ đạo hạnh và của mẹ Maria để nguyện cầu sau biến cố thăng thiên của Chúa Giêsu. Cộng đồng Kitô hữu tiên khởi này bấy giờ đang đợi chờ tặng ân của Chúa Giêsu, lời hứa của Chúa Giêsu. Chúa Kitô là đấng trung gian. Chúa Kitô là chiếc cầu chúng ta băng qua để đến với Chúa Cha. Người là đấng cứu chuộc duy nhất, không có những vị đồng công cứu chuộc. Không có những vị đồng cứu chuộc nào khác với Chúa Kitô. Người là đấng cứu chuộc duy nhất, người là đấng trung gian trên hết, người là đấng trung gian. Mỗi một lời cầu chúng ta dâng lên Thiên Chúa đều nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Và lời cầu này được nên chọn nhờ việc chuyển cầu của người. Thánh Linh làm cho vai trò trung gian của Chúa Kitô qua hết mọi thời và ở hết mọi nơi. Không có một danh xưng nào khác làm cho chúng ta có thể được cứu độ. Vì Chúa Giêsu Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Vì vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô mà những vị được Kitô hữu cậy nhờ để cầu nguyện và tôn sùng mới có ý nghĩa. Mà trước hết là trinh nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ chiếm được một vị thế đặc biệt trong đời sống của Kitô hữu. Bởi thế, nơi cả việc cầu nguyện của họ nữa. Vì mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. Các giáo hội Đông phương thường vẽ mẹ như là vị Odigitria, đấng dẫn đường chỉ lối, mà đường lối là Chúa Giêsu Kitô con của mẹ. Tôi nhớ đến bức họa cổ kính mỹ lệ về vị dẫn đường chỉ lối Odigitria ở Vương cung Thánh đường Paris. Bức họa mộc mạc thôi, Đức Mẹ đang tỏ cho thấy Chúa Giêsu trần trụi. Đoạn cảnh trần trụi của người được che phủ bằng một cái áo. Nhưng sự thật là ở chỗ người trần trụi. Bản thân người, một con người được hạ sinh bởi mẹ Maria là đấng trung gian. Mẹ cho thấy đấng trung gian này, mẹ là vị dẫn đường chỉ lối Odigitria. Việc hiện diện của mẹ ở khắp ảnh tượng Kitô giáo đôi khi rất ư là trọng vọng nữa, nhưng bao giờ cũng liên hệ với con của mẹ và liên kết với người. Đến độ chúng ta có thể nói mẹ là môn đệ hơn là mẹ. Những hướng dẫn mẹ đã cống hiến ở tiệc cưới Cana, hãy làm những gì người bảo, mẹ luôn quy về người. Mẹ là vị môn đệ đầu tiên. Đó là vai trò mẹ Maria hoàn trọn suốt cuộc đời trần thế của mẹ, và mẹ mãi mãi duy trì vai trò này. Ở chỗ, mẹ chỉ muốn làm nữ tỳ khiêm hạ của Chúa thôi. mẹ hầu như biến mất trong các phúc âm ở một khía cạnh nào đó. Thế nhưng, mẹ tái xuất hiện ở những lúc quan trọng hơn. Như ở Cana, khi con mẹ, nhờ việc quan tâm can thiệp của mẹ, đã thực hiện dấu lạ đầu tiên, rồi trên Golgotha, ở dưới chân cây thập tự giá. Chúa Giêsu đã bao gồm vai trò mẫu thân của mẹ cho toàn thể giáo hội nữa. Khi người trao phó mẹ cho người môn đệ yêu dấu của người không lâu trước khi chết trên cây thập tự giá. Từ lúc ấy trở đi, tất cả chúng ta đã được tập hợp lại dưới áo choàng của mẹ, như được phác vẽ ở một số bức tranh tường hay bức họa thời Trung Cổ. Ngay cả bài tụng ca Latin đầu tiên là kinh Subtuum Presidium Confucimus Sancta Dei Genitrix. Đó là cái kinh trông cậy mà chúng ta vẫn hay đọc đó các anh các chị. Đức mẹ là đấng bao bọc, như một người mẹ, đấng được Chúa Giêsu trao phó chúng ta, tất cả chúng ta, nhưng như là một người mẹ, chứ không phải như là một nữ chúa, không phải như đấng đồng cứu chuộc, như người mẹ. Lòng sùng kính của Kitô hữu đã luôn cống hiến cho mẹ những danh hiệu mỹ miều, như một đứa con dâng lên cho má mình vậy. Biết bao nhiêu là điều tốt đẹp con cái nói về người mẹ được chúng yêu mến rất nhiều. Biết bao nhiêu là điều mỹ lệ. Thế nhưng, chúng ta cần phải cẩn thận. Những điều mà giáo hội, mà các thánh nói về mẹ, những điều tuyệt vời về mẹ Maria không hề làm suy giảm một tí nào việc cứu chuộc duy nhất của Chúa Kitô. Người là đấng cứu chuộc duy nhất. Những lời ấy là những lời bày tỏ lòng yêu mến như một đứa con với má của mình. Có một số lời được phóng đại lên. Thế nhưng, tình yêu thương, như chúng ta biết, bao giờ cũng làm cho chúng ta chỉ vì yêu mến mà phóng đại sự vật lên. Vậy, chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện cùng mẹ bằng việc sử dụng một số diễn tả ở trong các phúc âm hướng về mẹ như đầy ơn phúc. Mẹ có phúc hơn mọi người nữ. Được công đồng chung Ê-phê-sô công nhận, danh xưng Theotokos, mẹ Thiên Chúa, chẳng bao lâu được thêm vào kinh Kính Mừng. Và tương tự như kinh Lạy Cha, sau phần chúc tụng, chúng ta thêm lời thỉnh nguyện. Chúng ta xin mẹ Maria cầu cho chúng ta là kẻ tội lỗi. Xin mẹ dịu dàng chuyển cầu cho chúng ta khi nay và trong giờ lâm tử. Giờ đây, trong các trường hợp cụ thể của cuộc sống, cũng như trong giây phút cuối cùng, xin mẹ đồng hành với chúng ta như một người mẹ, như vị môn đệ tiên khởi, trong cuộc vượt qua của chúng ta tới sự sống đời đời. Mẹ Maria luôn hiện diện ở bên giường của con cái mình khi họ lìa bỏ thế giới này. Nếu ai đó lẻ loi và bị bỏ rơi, thì mẹ là người mẹ, mẹ có đó gần gũi, như mẹ đã ở gần con của mẹ. Khi hết mọi người khác bỏ rơi người, mẹ Maria đã và đang hiện diện trong những ngày dịch bệnh này, gần gũi với những con người, bất hạnh thay đã kết liễu hành trình trần thế của mình hoàn toàn lẻ loi cô độc, không được an ủi và cận kề của những người thân yêu của mình. Mẹ Maria luôn ở đó, cận kề gần gũi với chúng ta bằng niềm êm ái dịu dàng từ mẫu của mẹ. Những lời cầu nguyện dâng lên mẹ không uổng công vô ích. Người nữ đã thưa xin vâng. Vị đã lập tức đón nhận lời mời gọi của thiên thần, cũng đáp ứng những lời thỉnh cầu của chúng ta. Mẹ nghe thấy tiếng của chúng ta, thậm chí những ai gần gũi với lòng của chúng ta mà không đủ sức để nói lên lời. Nhưng Thiên Chúa lại biết được hơn cả chúng ta. Mẹ lắng nghe như một người mẹ, giống như và còn hơn thế nữa, hết mọi người mẹ tốt lành, mẹ Maria bênh vực chúng ta khỏi hiểm nguy. Mẹ quan tâm đến chúng ta ngay cả khi chúng ta chỉ quan tâm đến những gì của chúng ta thôi và bị lạc mất hướng đi. Và khi chúng ta chẳng những gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta mà còn cả phần rỗi của chúng ta nữa, mẹ Maria ở đó để cầu nguyện cho chúng ta. Cầu nguyện cho những ai không cầu nguyện cầu. Cầu nguyện với chúng ta. Tại sao? Vì mẹ là mẹ của chúng ta.
Nay con tin tưởng phố dâng nơi mẹ, đời con cho ta buồn vui. Nguyện xin mẹ hãy dù thương nâng đỡ cho đoàn con mãi được vui sống trong an bình.
Chúng ta thấy bài giáo lý của Đức Thánh Cha hay không? Bài giáo lý về vấn đề cầu nguyện trong sự hiệp thông với mẹ Maria, nó là như vậy đấy các anh chị. Thì bây giờ em xin phân tách từng điểm nhé. Có những cái điểm rất là quan trọng các anh chị mà không phân tách không có thể rõ đâu. Chẳng hạn cái câu đầu tiên này nhé: lòng tin tưởng tiêu biểu cho việc cầu nguyện của Kitô hữu sẽ vô nghĩa nếu ngôi lời không nhập thể để cống hiến cho chúng ta mối liên hệ con cái với cha của người trong thần linh. Chúng ta thấy hiểu cái câu này sao? Lòng tin tưởng tiêu biểu cho việc cầu nguyện của Kitô hữu sẽ vô nghĩa nếu ngôi lời không nhập thể để cống hiến cho chúng ta mối liên hệ con cái với cha của người trong thần linh. Như em vẫn hay nói, khi chúng ta cầu nguyện, đó là chúng ta biểu lộ đức tin của chúng ta, phải không? Là chúng ta tin tưởng vào Chúa, chúng ta mới cầu nguyện, nhất là khi chúng ta gặp gian nan khốn khó, gặp đau khổ, thử thách. Chúng ta nhớ đến Chúa, chạy đến với Chúa cầu nguyện. Nhưng mà nếu Chúa Kitô không nhập thể đó, thì cái lòng tin tưởng của chúng ta đó vô nghĩa. Vô nghĩa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không có liên hệ gì với Thiên Chúa hết. Chúng ta chỉ là một tạo vật bất xứng, không đáng cầu nguyện với Thiên Chúa. Thiên Chúa không đáng nghe một lời tạo vật cầu nguyện với Ngài. Ngài là Thiên Chúa vô cùng cao cả. Nhưng mà nhờ ngôi lời nhập thể mà chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Bởi thế nên trong kinh lạy cha đó, chúng ta mới cầu nguyện với cha của chúng ta. Thiên Chúa bây giờ là cha của chúng ta rồi. Do đó chúng ta có mối liên hệ với cha của chúng ta. Và cha của chúng ta có phận sự phải bao bọc cho chúng ta, phải yêu thương chăm sóc chúng ta. Và chúng ta cứ việc chạy đến kêu cầu với người. Nhưng mà phải qua Chúa Kitô. Đây, Đức Thánh Cha nói tiếp, mỗi một lời cầu của chúng ta dâng lên Thiên Chúa đó đều nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Và lời cầu này được nên chọn nhờ việc chuẩn cầu của người. Bởi thế nên chúng ta thấy trong thánh lễ không? Là trước kinh lạy cha đó thì cha dơ cả mình thánh máu thánh lên một lúc. Rồi cha nói cái gì? Nhờ người, với người và trong người, đúng không? Thì có nghĩa là chúng ta, tất cả mọi sự chúng ta làm cũng vậy, chứ không phải chỉ có cầu nguyện thôi nhá. Đều phải nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Cả mọi sự đời sống của chúng ta trên trần gian này là đều nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Bởi vì nhờ Chúa Kitô chúng ta mới được ân sủng. Với Chúa Kitô bởi vì Chúa Kitô đang sống trong chúng ta. Và chúng ta đang sống trong Chúa Kitô nhờ thánh sủng của người ở trong chúng ta. Và trong Chúa Kitô là nhờ công nghiệp của Chúa Kitô thì chúng ta mới đáng được Thiên Chúa nhậm lời, mới đáng công. Tất cả những gì chúng ta làm mới đáng công, mới xứng đáng để Thiên Chúa chấp nhận. Một cái trùng hợp đó là chính ngày hôm nay này, ở giờ kinh phụng vụ đấy, mà giờ kinh sách ban sáng đó, có một đoạn mà Thánh Augustine diễn giải Thánh Vịnh 85 á, thì có nói cái câu này mà em thấy là nó trùng hợp với cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha ở cái câu mà chúng ta vừa mới đặt lên đó. Đó là cái gì? Là Thánh Augustine nói về Chúa Kitô như thế này: người cầu nguyện cho chúng ta với tư cách là tư tế, người cầu nguyện trong chúng ta với tư cách là đầu, và là đấng chúng ta kêu cầu, vì người là Thiên Chúa chúng ta. Vậy chúng ta hãy nhận ra tiếng nói của mình nơi người và tiếng nói của người nơi chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Trước hết là Chúa Kitô cầu nguyện cho chúng ta, bởi vì người là tư tế. Khi người nhập thể thì Chúa Kitô trở thành một thượng tế. Và vì thế nên Ngài thay cho tất cả loài người để dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của hy lễ của người để cứu chuộc nhân loại, để cầu xin cho nhân loại. Do đó Chúa Kitô cầu nguyện cho chúng ta với tư cách tư tế là như vậy. Rồi người cầu nguyện trong chúng ta với tư cách là đầu, bởi vì người thật sự là đầu của chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện cái gì cũng vậy, thì cũng là do người cầu trong chúng ta, và chúng ta cầu trong người, và cầu với người, và người cũng là đấng chúng ta cầu nguyện với nữa. Người là Thiên Chúa mà, và là đấng chúng ta kêu cầu, vì người là Thiên Chúa chúng ta. Bởi thế thì chúng ta cũng cầu nguyện với Chúa Giêsu, chứ không phải là không, chứ không phải là người chỉ cầu nguyện cho chúng ta và trong chúng ta thôi, chứ còn chúng ta không cần cầu nguyện với Ngài, không. Chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu để cầu nguyện nữa. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có ân sủng. Và ân sủng đấy Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô. Do đó Chúa Giêsu Kitô chính là tất cả ân sủng của Thiên Chúa được ban cho chúng ta. Chúng ta tới với Chúa Kitô là tới với ân sủng của Thiên Chúa. Chúa Kitô có quyền ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài muốn. Bởi thế nên chúng ta phải nhờ thánh này, thánh kia, nhờ Đức Mẹ để xin với Chúa Giêsu cho chúng ta ơn này, ơn kia. Nhưng mà đối với Thiên Chúa đó, thì chúng ta lại xin Chúa Kitô chuyển cầu chúng ta với Thiên Chúa để ban ơn cho chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu Kitô cũng là con người thật. Bởi thế nên ở trong cái tư tưởng đầu tiên của Đức Thánh Cha nó hay lắm các anh chị. Lòng tin tưởng tiêu biểu cho việc cầu nguyện của Kitô hữu sẽ vô nghĩa nếu ngôi lời không nhập thể để cống hiến cho chúng ta mối liên hệ con cái với Cha của người trong thần linh. Chúng ta làm gì cũng vậy. Mỗi lời cầu chúng ta dâng lên Thiên Chúa đều nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Và lời cầu này được nên chọn nhờ việc chuyển cầu của người. Đấy là hai đoạn đầu của bài giáo lý hôm nay liên quan trực tiếp đến Chúa Kitô.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Dân Nhân Từ, xin hãy đưa xưa này cho ai kêu cầu mẹ không nhận đây. Mẹ luôn chung phúc cho đón con, mẹ luôn chở che con ngày đêm. Những khi đau buồn, con có mẹ ủi
Rồi từ đây trở đi là toàn là liên quan đến Đức Mẹ thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy để ý những cái điểm rất quan trọng nhá. Thì Đức Thánh Cha nói tiếp: vì vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô mà những vị được Kitô hữu cậy nhờ để cầu nguyện và tôn sùng mới có ý nghĩa. Mà trước hết là Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Có nghĩa là chúng ta nhờ bất cứ ai, kể cả Thánh Giuse mà chúng ta đang tôn sùng trong năm Thánh Giuse đây, kể cả Đức Mẹ còn cao hơn Thánh Giuse nữa, bất cứ thánh nào chúng ta có cậy nhờ để chuyển cầu cho chúng ta đi nữa đều là phải qua cái vai trò trung gian của Chúa Kitô. Bởi vì chính Đức Mẹ cũng vậy, cũng được ơn nhờ Chúa Kitô. Thánh Giuse cũng vậy. Nếu không có Chúa Kitô, nếu không có Thiên Chúa nhập thể thì cũng chẳng có Đức Mẹ, chẳng có Thánh Giuse, chẳng có Thánh Gia. Bởi thế nên Chúa Kitô là tâm điểm của Thánh Gia, là tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho con người để nhờ đó con người có thể nên một với Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Do đó nên bất cứ thánh nào, kể cả Đức Mẹ là gần Chúa Giêsu nhất cũng vậy. Chúng ta có nhờ Đức Mẹ là cũng vì Chúa Kitô. Do đó nên Mẹ chiếm được một vị thế đặc biệt trong đời sống của Kitô hữu. Bởi thế, nơi cả việc cầu nguyện của họ nữa, vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha nói tiếp là Đức Mẹ luôn luôn dẫn chúng ta tới với Chúa Giêsu. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói là Đức Mẹ đó, theo giáo hội Đông Phương á, thì Đức Mẹ là đấng dẫn đường chỉ lối. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu chính là đường, mà Đức Mẹ dẫn con người ta tới với Chúa Giêsu có nghĩa là Đức Mẹ dẫn đường chỉ lối, giúp cho con người tới được với Chúa Kitô là đường, chứ không phải Đức Mẹ là đường. Nếu mà nói Đức Mẹ là đường á, thì nói là Đức Mẹ là đường dẫn đến với Chúa Giêsu. Còn Chúa Giêsu là đường dẫn đến Chúa Cha. Bởi vì sau khi Chúa Giêsu nói Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là như thế. Bởi thế nên Chúa Giêsu là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Còn Đức Mẹ, nếu mà có nói đến chữ trung gian, đúng hơn là chữ môi giới giữa con người và Chúa Giêsu Kitô. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp về cái gì? Đức Chúa nói tiếp là việc hiện diện của mẹ ở khắp ảnh tượng Kitô giáo đôi khi rất trọng vọng nữa, nhưng bao giờ cũng liên hệ với con của mẹ và liên kết với người, chứ không bao giờ tách lìa. Hễ mà Đức Mẹ tách lìa khỏi Chúa Kitô, Đức Mẹ vô nghĩa, Đức Mẹ không còn giá trị gì nữa. Đức Mẹ đầy ân phúc là nhờ Chúa Kitô. Nếu không có Chúa Kitô, Đức Mẹ cũng chẳng đầy ân phúc. Đức Mẹ không có nữa, đừng nói đầy ân phúc. Do đó nên không thể nào tách lời khỏi mẹ ra khỏi con ra khỏi mẹ. Đến độ chúng ta có thể nói mẹ là môn đệ hơn là mẹ. Bởi vì sao vậy? Chúng ta có nhớ không? Có một lần một người đàn bà khen Đức Mẹ là có phúc bởi vì đã cưu mang thầy và đã cho thầy bú đấy. Thì Chúa Giêsu nói gì? Phúc hơn cho kẻ nghe và giữ lời Thiên Chúa. Có nghĩa là Đức Mẹ đó, phúc của Đức Mẹ đó không phải ở chỗ làm mẹ mà làm môn đệ. Bởi vì người môn đệ với phải lắng nghe và tuân giữ theo thầy của mình là chính con của mẹ. Mẹ luôn quy về người, mẹ là vị môn đệ đầu tiên. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như vậy. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp. Mẹ hầu như biến mất trong các phúc âm ở một nghĩa cạnh nào đó. Thế nhưng mẹ lại tái xuất hiện ở những lúc quan trọng. Và Đức Thánh Cha trưng ra ở Cana và ở dưới chân cây thập tự giá. Cả hai cái chỗ này đều ở trong phúc âm Thánh Gioan. Và vì thế nên trước khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá thì Chúa Giêsu đã trao phó Đức Mẹ cho giáo hội, trong đó có cả chúng ta nữa. Đức Thánh Cha nói Chúa Giêsu đã bao gồm vai trò mẫu thân của mẹ cho toàn thể giáo hội nữa khi người trao phó mẹ cho người môn đệ yêu dấu của người không lâu trước khi chết trên cây thập tự giá. Đức Mẹ là đấng bao bọc như một người mẹ, đấng được Chúa Giêsu trao phó chúng ta, tất cả chúng ta. Chúa Giêsu đã trao phó tất cả chúng ta cho Đức Mẹ. Vì thế nên ở trên cây thập giá, trước khi trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan thì Chúa Giêsu đã trao chúng ta cho Đức Mẹ rồi. Ở chỗ gì? Ở chỗ là Chúa nói là đây là con của bà. Chúa Giêsu trao chúng ta cho Đức Mẹ trước, sau đó với trao Đức Mẹ cho Gioan đại diện giáo hội, đại diện chúng ta, đây là mẹ của con. Thì khi mà Chúa Giêsu trao mẹ cho Thánh Gioan đó, thì không phải là để Thánh Gioan về phụng dưỡng mẹ giống như là một người mẹ già cả lắm rồi, gần chết rồi, rất phải chăm sóc, giống như trong hospice vậy. Không phải. Lúc bây giờ mẹ còn trẻ lắm. Mẹ lớn hơn Chúa có 15 tuổi thôi. Lúc quãng đó mẹ 48 tuổi. Đâu có già cả gì đâu, chưa tới 50 mà. Do đó nên mẹ đâu cần phải ke cho phần xác đâu. Không. Thánh Gioan viết là từ lúc ấy người môn đệ đem mẹ về nhà mình. Có nghĩa là đem mẹ vào giáo hội. Có nghĩa là để bắt chước mẹ, theo gương mẹ. Chúa Giêsu trao mẹ cho giáo hội là để giáo hội bắt chước mẹ. Là để mẹ là mẹ của giáo hội và giáo hội là con của mẹ, bắt chước mẹ. Để xứng đáng giống như Chúa Giêsu là con của Đức Mẹ vậy. Rồi nhưng mà Đức Thánh Cha nói thêm một cái câu này, nếu không để ý chúng ta sẽ bị confused liền lập tức. Đó là cái gì? Đức Mẹ là đấng bao bọc như một người mẹ, đấng được Chúa Giêsu trao phó chúng ta, tất cả chúng ta, nhưng như là một người mẹ, chứ không phải như là một người nữ chúa, không phải như đấng đồng cứu chuộc. Phân biệt ở chỗ này, Đức Thánh Cha không nói là đồng công cứu chuộc, mà Đức Thánh Cha nói là đồng cứu chuộc. Có nghĩa là co-redeemers. Còn dòng đồng công là co-redemptrix. Có nghĩa là cộng tác vào việc cứu chuộc thôi. Chứ không thể nào mà Đức Mẹ là một nữ chúa hay là nữ cứu chuộc, giống như Chúa Giêsu là nam cứu chuộc. Không có bao giờ ai dám nhận như vậy hết á. Nhưng mà chỉ vấn đề là cộng tác thì không ai chối cãi được. Phải cộng tác mới được cứu rỗi. Chính chúng ta đây này, Chúa Giêsu đã cứu rỗi chúng ta rồi. Nếu chúng ta không cộng tác, yes, chúng ta không được cứu rỗi. Có thế thôi. Mà bây giờ Đức Mẹ đó thì đã vô nhiễm nguyên tội rồi, Chúa đã cứu Đức Mẹ rồi. Vậy bây giờ tại sao Đức Mẹ chịu đau khổ? Tại sao Đức Mẹ phải chấp nhận hy sinh con mình? Có phải là vì đại diện loài người chúng ta không? Có phải vì thay loài người chúng ta để cộng tác với Chúa, để cứu chuộc chúng ta không? Thì đấy, thì như vậy là cộng tác vào việc cứu chuộc. Chúa Giêsu, Thiên Chúa không cứu chuộc một mình. Thiên Chúa muốn nhập thể qua một người mẹ và cùng với người mẹ đó để cứu chuộc nhân loại, chứ không phải chỉ một mình Chúa mà thôi. Ở chỗ này chúng ta phân biệt kỹ là như vậy. Đức Thánh Cha nói là đấng đồng cứu chuộc, có nghĩa là co-redeemers, là một con người, chứ không phải là việc làm. Khác nhau chỗ đó đó. Chúa vẫn cần đến sự cộng tác của loài người để ban ơn cứu độ cho loài người. Và Đức Mẹ với tư cách là đại diện loài người và được ơn vô nhiễm nguyên tội. Do đó nên mẹ không có đau khổ để đền tội mẹ, mà để cùng với Chúa đền tội cho nhân loại. Vì thế mẹ mới đau khổ, và khi đau khổ thì người nữ sinh con. Vậy cái ý nghĩa của đau khổ của mẹ ở là cái gì đấy, nếu không phải là được cùng Chúa để cứu chuộc nhân loại? Do đó nếu lúc mẹ được cộng tác vô, vì mới gọi là đồng công, đồng là cùng, cộng tác vô việc cứu chuộc với Chúa Kitô, không có gì khác hết. Do đó nó chẳng có gì thay đổi. Đó, chúng ta phải ý thức cái điều đó để chúng ta thấy được là thật sự là Chúa cần đến con người cộng tác để ban ơn cứu rỗi cho họ. Mà mẹ Maria là đại diện nhân loại. Chúa chọn mẹ, và vì thế nên Chúa đã cho mẹ được cứu chuộc trước, được ơn vô nhiễm nguyên tội. Mà ơn vô nghĩa nguyên tội có nghĩa là mẹ không cần phải chết, không phải đau khổ nữa. Nhưng mà mẹ vẫn phải đau khổ và chết như con của mẹ để có thể đồng công với con mẹ mà cứu chuộc nhân loại. Vấn đề là cộng tác, không ai có thể chối cãi được là Thiên Chúa cần chúng ta cộng tác để cứu rỗi mình và anh chị em mình. Thế thôi, do đó nên vấn đề là Đức Mẹ đồng công cứu chuộc vẫn không có gì thay đổi.
Nay con sức mình giữ
Cuối cùng thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Kinh Kính Mừng. Nhấn mạnh đến Kinh Kính Mừng ở chỗ nào? Vậy chúng ta bắt đầu cầu nguyện cùng mẹ bằng việc sử dụng một số diễn tả ở trong các phúc âm hướng về mẹ, như là đầy ân phúc, mẹ có phúc hơn mọi người nữ. Đấy, chúng ta thấy những cái chữ này, những cái câu này là ở trong Kinh Kính Mừng hết. Cái phần sau của Kinh Mừng là Kinh Thánh Ma đó, thì Đức Thánh Cha nói tiếp: được công đồng chung Ephesô công nhận danh xưng Theotokos, có nghĩa là mẹ Thiên Chúa, chẳng bao lâu được thêm vào Kinh Kính Mừng. Và tương tự như Kinh Lạy Cha, sau phần chúc tụng chúng ta thêm lời thỉnh nguyện. Và cái lời thỉnh nguyện ở phần sau của Kinh Kính Mừng đó, thì đầu tiên chúng ta xưng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, chúng ta thấy không? Thì ở phần trên chúng ta kính mừng Đức Mẹ, kính mừng Maria đời ân phúc, thì cũng giống Kinh Kinh Lạy Cha đó. Lạy Cha chúng con trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện. Cái phần sau á là chúng ta xin Cha cho chúng ta cái này cái kia. Đấy, thì Đức Thánh Cha so sánh tương tự như Kinh Lạy Cha, sau phần chúc tụng ở phần trên thì tới phần dưới là thỉnh nguyện. Thì chúng ta thỉnh nguyện với Đức Mẹ những cái gì? Đức Thánh Cha nói: chúng ta xin Mẹ Maria cầu cho chúng ta là kẻ tội lỗi. Đấy, trước hết là chúng ta nhận chúng ta tội lỗi. Chỉ có tội lỗi chúng ta mới đáng phạt, đáng chết mà thôi. Và vì thế nên đáng thương, và xin Mẹ giúp cho chúng ta. Xin Mẹ dịu dàng chuyển cầu chúng ta khi nay và trong giờ lâm tử. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chữ, cái câu là khi nay và trong giờ lâm tử. Bởi vì sao vậy? Em đã từng nói, đấy là giây phút quyết liệt nhất trong cuộc đời. Một là được Chúa đời đời, hai là mất Chúa đời đời, có vậy thôi. Ma quỷ nó cũng chỉ có giây phút đó là tấn công chúng ta tới cùng, để nó cướp linh hồn chúng ta. Cái khi mà cái chúng ta đọc Kinh Thánh Ma đó, nó rất là quan trọng. Okay. Chúc tụng Đức Mẹ xong xin một cái ơn đặc biệt là ơn chết lành đấy. Bởi vì chúng ta tội lỗi, chúng ta yếu đuối, đã tội lỗi thì đáng phạt. Và tội lỗi là yếu đuối. Như vậy thì rất dễ mất linh hồn. Do đó thì chúng ta xin Đức Mẹ chỉ có một ơn thôi. Ở Kinh Lạy Cha chúng ta xin ba ơn, nhưng mà ở đây chúng ta xin có ơn chết lành. Giờ đây, trong các trường hợp cụ thể của cuộc sống, cũng như trong giây phút cuối cùng, xin Mẹ đồng hành với chúng ta như một người mẹ, như một vị môn đệ tin khởi trong cuộc vượt qua của chúng ta tới cõi sống đời đời. Mẹ Maria luôn hiện diện ở bên giường của con cái mình khi họ lìa bỏ thế giới này. Đấy, Đức Thánh Cha nói chúng ta như vậy. Đức mẹ không bỏ chúng ta đâu, không bỏ con cái của mình đâu. Tại sao Đức mẹ lại luôn hiện diện ở bên giường của con cái mẹ khi họ lìa bỏ thế giới này? Các anh chị biết sao? Chẳng những ở bên giường mà cả suốt đời chúng ta nữa, chứ không phải bên giường. Nhưng mà cái bên giường là lúc bây giờ, là lúc trong giờ lâm tử đấy các anh chị. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Mà Đức mẹ phải hiện diện lúc bây giờ, tại sao vậy? Tại vì chẳng những Đức mẹ thương chúng ta là thì tớ, Đức mẹ thương Chúa Giêsu còn hơn nữa. Bởi vì nếu chúng ta hư đi lúc bây giờ đó, là công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa có mẹ cộng tác, hư đi luôn, vô ích đối với chúng ta. Thì chúng ta nghĩ là Đức mẹ lại đành để cho ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Giêsu con mẹ hư đi à? Không có bao giờ. Bởi thế nên Đức mẹ canh chừng chúng ta tới giây phút cuối cùng đấy các anh chị ạ. Để chúng ta được rỗi. Thế thôi. Nếu ai đó lẻ loi và bị bỏ rơi thì mẹ là người mẹ. Mẹ có đó gần gũi như mẹ ở gần con của mẹ khi hết mọi người khác bỏ rơi người. Đức mẹ ở bên chúng ta trong giờ lâm tử, nhất là những ai mà cô đơn chết lúc bây giờ đó, là Đức mẹ ở với họ hơn ai hết. Thương họ hơn ai hết. Bởi vì sao vậy? Mẹ đã biết rồi, con mẹ lúc chết cũng vậy. Các môn đệ bỏ đi hết, các người thân yêu bỏ đi hết. Vì thế nên mẹ ở bên con mẹ lúc con mẹ gần chết, thì Đức mẹ cũng ở với chúng ta khi chúng ta gần chết. Càng nhất là những người bị bỏ rơi thì lại càng được ở Đức mẹ ở gần. Vì thế nên chúng ta không thấy lạ gì gia sinh ta đấy. Đức mẹ đã báo trước cho là sẽ chết lẻ loi một mình, không có chị Lucia, không có bố mẹ luôn. Sau đó gia sinh ta rất đau khổ. Sau khi được chị Lucia an ủi thì gia sinh ta cũng cuối cùng cũng nói là: nhưng Đức mẹ ở với em lúc bây giờ. Gia sinh ta chết lẻ loi cô độc lúc 10 tuổi, Đức mẹ ở với gia sinh ta. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: mẹ Maria đã và đang hiện diện vào những ngày dịch bệnh này, gần gũi với những con người bất hạnh thay đã kết liễu hành trình trần thế của mình, hoàn toàn lẻ loi cô độc, không được an ủi và cận kề của những người thân yêu. Mẹ Maria luôn ở đó cận kề gần gũi với chúng ta bằng niềm êm ái dịu dàng từ mẫu của mẹ. Và Đức Thánh Cha cam đoan với chúng ta rằng những lời cầu nguyện dâng lên mẹ không uổng công vô ích. Không uổng công vô ích các anh chị ạ. À. Và thậm chí mẹ Maria bênh vực chúng ta khỏi hiểm nguy, mẹ quan tâm đến chúng ta ngay cả khi chúng ta chỉ quan tâm đến những gì của chúng ta và bị lạc mất hướng đi. Và khi chúng ta chẳng những gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta mà còn cả phần rỗi của chúng ta nữa, mẹ Maria vẫn ở đó để cầu nguyện cho chúng ta. Cầu nguyện cho những ai không cầu nguyện. Chúng ta thấy cảm động không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà Đức mẹ không cầu nguyện chúng ta để chúng ta được rỗi đó, thì Satan nó cướp thôi. Thì như vậy là Đức mẹ cho công ơn cứu chuộc ở chỗ chẳng ra gì hết. Thôi hư đi, nó làm nó chịu. Đức mẹ có thái độ vậy không vậy? Chúng ta có thái độ đó đó. Ai làm người đó chịu, linh hồn ai người đó lo, đúng không? Nhưng mà Đức mẹ không có vậy. Vì thế nên cuối cùng Đức Thánh Cha kết luận cái gì? Tại sao? Vì mẹ là mẹ của chúng ta. Có thế thôi. Mẹ của chúng ta thì mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái của mình. Do đó hãy tin tưởng cầu nguyện với mẹ. Chạy đến với mẹ. Và chúng ta thấy ở tiệc cưới Cana. Ở đây Đức Thánh Cha nói là ngay cả khi chúng ta chỉ quan tâm đến những gì của chúng ta và bị lạc mất hướng đi. Điển hình nhất là trong tiệc cưới Cana. Chỉ biết hoan hưởng đám cưới thôi. Chẳng biết là còn thiếu rượu nữa. Không biết mình. Vậy mà có mẹ thì mọi nhẽ đều xuôi là như vậy đó. Mẹ đã có mặt ở đâu thì mẹ sẽ giải quyết vấn đề ở đó. Dù chúng ta không biết, nhưng nếu mẹ đã biết thì Đức mẹ không để như vậy. Đức mẹ sẽ giải quyết cho chúng ta, thay cho chúng ta, để chúng ta được rỗi, có vậy thôi. Do đó nên cuối cùng, qua cái bài giáo lý mà về vấn đề cầu nguyện trong mối hiệp thông với mẹ Maria, chúng ta thấy quá hay, làm cho chúng ta càng tin cậy vào Đức mẹ hơn. Để nhờ đó chúng ta sống bằng an và chúng ta có thể đạt được cùng đích của chúng ta. Đó là Thiên Chúa. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Giêsu Kitô là con của Mẹ. Amen.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ chân nhân từ, xin hãy nhớ xa này cho ai kêu cầu mà Mẹ không nhầm đây. Mẹ luôn chúc phúc cho đoàn con, Mẹ luôn chờ che con ngày đến. Yeah.